SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Các doanh nhân là những người được bổ nhiệm mới nhất mà Donald Trump công bố khi Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ chuẩn bị trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng năm tới. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố rằng người đứng đầu của Tesla và SpaceX là Elon Musk sẽ lãnh đạo cái gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ, cùng với doanh nhân người Mỹ là Vivek Ramaswamy. Trump cho biết trong một tuyên bố được đăng trên nền tảng Truth Social của ông vào thứ Ba giờ địa phương. Ông nói, cùng nhau, hai người Mỹ tuyệt vời này sẽ mở đường cho chính quyền của tôi phá bỏ bộ máy quan liêu chính phủ, cắt giảm các quy định dư thừa, cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang, vốn là yếu tố thiết yếu cho phong trào cứu nước Mỹ. Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông sẽ đề cử cựu thống đốc Arkansas là Mike Huckabee làm đại sứ Hoa Kỳ tại Israel. Ông Huckabee, một người theo đạo Tin Lành và là người ủng hộ mạnh mẽ Israel, ủng hộ các khu định cư của Israel ở bờ Tây, vốn bị phần lớn cộng đồng quốc tế coi là bất hợp pháp. Người đàn ông 69 tuổi này đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì gây sức ép buộc Israel phải điều chỉnh cách tiến hành cuộc chiến tranh ở Gaza. Ông Huckabee từng giữ chức thống đốc Arkansas từ năm 1996 đến năm 2007 và đã không thành công trong cuộc chạy đua giành đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 2008 và 2016. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc là Danny Dannon đã hoan nghênh đề cử này.
I want to congratulate my dear friend, Governor Mike Huckabee.
Tôi muốn chúc mừng người bạn thân mến của tôi, Thống đốc Mike Huckabee. Tôi nghĩ ông ấy sẽ là một đại sứ tuyệt vời tại Israel. Ông ấy rất am hiểu thực tế, đã đến Israel hàng chục lần. Ông ấy đã đến thăm Israel hàng năm và tôi đã vinh dự được đi cùng. Ngoài ra, sau ngày 7 tháng 10, ông ấy đã đến và tôi cũng đã đưa ông ta đến thăm các địa điểm xảy ra vụ thảm sát. Vì vậy, chúng tôi sẽ chào và sẽ mong đợi sự xuất hiện của ông ấy.
Được biết, ông Donald Trump đang tăng cường lựa chọn cho chính quyền mới của mình trước khi chuyển đến Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng. Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ đã chọn một số người để giải quyết cái vấn đề chính trong chương trình nghị sự của chiến dịch tranh cử của mình, chưa đầy một tuần sau khi ông giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Một trong những vấn đề quan trọng nhất được Donald Trump nêu ra là vấn đề nhập cư, với Tom Homan được ủng hộ cho vai trò sa hoàng biên giới. Ông Homan đã có lập trường cứng rắn về vấn đề di cư, nói rằng ông sẽ phụ trách một hoạt động quy mô lớn có thể khiến hàng triệu người bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
Ông đánh giá bao nhiêu về an ninh quốc gia, có xứng đáng hay không?
Có cách nào để thực hiện trục xuất hàng loạt mà không chia cắt gia đình của họ không?
Tất nhiên là có. Các gia đình có thể bị trục xuất cùng nhau.
Được biết, ông Tom Homan là cựu giám đốc của ICE, tức cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ. Cơ quan này đã chứng kiến hàng ngàn người di cư bị chia cắt khỏi gia đình trong chính quyền Trump trước đây. Ông Trump đã nói rằng ông có kế hoạch tiến hành kế hoạch trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, với ứng cử viên phó tổng thống J.D. Vance đưa ra con số 1 triệu người mỗi năm. Mặc dù ông Homan chưa cam kết bất kỳ con số nào, ông đã đưa ra lời cảnh báo cho tất cả các thành viên của đảng Dân Chủ, những người có thể có ý định gây khó khăn cho họ.
Tôi đã thấy một số thống đốc Dân Chủ nói rằng họ sẽ cản đường, họ sẽ gây khó khăn cho chúng tôi. Tôi có một gợi ý. Nếu các người không giúp chúng tôi, hãy tránh xa chúng tôi vì chúng tôi sẽ làm điều đó. Vì vậy, nếu chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ từ thành phố New York, chúng tôi có thể phải tăng gấp đôi số cuộc đột kích mà chúng tôi tiến hành vào thành phố New York, vì chúng tôi sẽ hoàn thành công việc mà không có các người hoặc có các người.
Bên cạnh Tom Homan, ông Trump cũng đã chỉ định cố vấn lâu năm Stephen Mueller vào một vị trí quan trọng khác trong chính quyền của mình, bổ nhiệm ông làm phó giám đốc chính sách. Các báo cáo được xác nhận bởi phó tổng thống đắc cử J.D. Vance, người đã gọi việc lựa ông Mueller là một lựa chọn tuyệt vời khác thông qua một bài đăng trên mạng xã hội. Ông Mueller từng là cố vấn cấp cao của chính quyền Trump trước đây, cũng ủng hộ các chính sách di cư cứng rắn. Vào tháng 9 năm 2017, khi đó là tổng thống, Donald Trump đã thông qua một dự luật mới sẽ cắt giảm một nửa lượng nhập cư vào Hoa Kỳ.
What President Trump has done today is one of the most important.
Những gì Tổng thống Trump đã làm ngày hôm nay là một trong những hành động lập pháp quan trọng nhất mà chúng ta từng thấy về vấn đề này trong nhiều năm qua. Tổng thống Hoa Kỳ đã nói, hôm nay tôi đang bảo vệ người lao động và nền kinh tế Hoa Kỳ, và chúng tôi đặt các gia đình Hoa Kỳ lên hàng đầu về vấn đề nhập cư. Chúng tôi muốn nói rằng, lòng trắc ẩn của chúng tôi trước hết và quan trọng nhất là dành cho các gia đình Hoa Kỳ đang gặp khó khăn. Chúng tôi tập trung vào lợi ích quốc gia, đó là một sự kiện lớn.
Mặc dù hai cuộc bổ nhiệm này được thiết lập để tập trung vào việc thúc đẩy quan điểm của ông Trump về vấn đề di cư, nhưng các thông báo không dừng lại ở đó. Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ cũng chọn cựu nghị sĩ New York là Lee Zeldin làm người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường hay EPA. Ông cho biết ông Zeldin sẽ bảo đảm các quyết định bãi bỏ quy định công bằng và nhanh chóng sẽ được ban hành theo cách giải phóng sức mạnh của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Việc bổ nhiệm ông Zeldin diễn ra sau lời cam kết của ông Trump sẽ rút lại nhiều luật về môi trường của chính phủ Biden nhằm thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ. Phát biểu với Fox News sau thông báo, cựu dân biểu đã cam kết hỗ trợ các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Vì vậy, vào ngày đầu tiên và 100 ngày đầu tiên, chúng ta có cơ hội bãi bỏ các quy định đang buộc các doanh nghiệp phải vật lộn. Họ buộc phải cắt giảm chi phí nội bộ, họ đang chuyển ra nước ngoài hoàn toàn để có thể tăng cường thanh toán trong nền kinh tế Hoa Kỳ, nơi mà các doanh nghiệp phấn đấu phát triển, mở rộng tại đây và có khả năng xuất khẩu những gì họ sản xuất, trái ngược với việc xuất khẩu việc làm và bản thân các công ty. Có những quy định mà phe cánh tả của đất nước này đã ủng hộ, thông qua quyền lực quản lý cuối cùng khiến các doanh nghiệp đi sai hướng.
Trong đó, đại diện của New York là Elise Stefanik đã được chọn làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, một vai trò quan trọng đối với chính sách đối ngoại của chính quyền mới. Bà Stefanik hiện đang giữ chức chủ tịch đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, một vị trí mà bà đã nắm giữ từ năm 2021. Bà là người phụ nữ trẻ nhất từng được chọn vào vị trí lãnh đạo Hạ Viện. Trong các tuyên bố trước đây của mình, bà cho thấy là người bảo vệ Israel. Điều này có thể giúp thúc đẩy một trong những thông điệp quan trọng khác của ông Trump trong cuộc bầu cử.
Miễn là tôi phục vụ người dân Mỹ, tôi sẽ bảo vệ tầm nhìn của George Washington về chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo và tự do. Ngày nay, điều này có nghĩa là đập tan chủ nghĩa bài Do Thái trong nước và cung cấp cho nhà nước Israel những gì họ cần, mà không có điều kiện để đạt được chiến thắng hoàn toàn trước cái ác.
Trong đó, Israel hoan nghênh việc bổ nhiệm Elise Stefanik thông qua bài đăng của đại sứ nước này tại Liên Hợp Quốc là Danny Dannon trên nền tảng mạng xã hội X. Liên Hợp Quốc đã cam kết sẽ làm việc một cách xây dựng với bất kỳ ai mà chính quyền mới của Hoa Kỳ bổ nhiệm vào vị trí này. Stephen Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết họ sẽ giải quyết mọi vấn đề khi chúng xảy ra.
There's a lot of things going on. We deal with.
Có rất nhiều thứ đang diễn ra, chúng tôi giải quyết từng chính quyền một tại bất kỳ quốc gia thành viên nào. Quan điểm của Tổng thư ký về các vấn đề liên quan đến quyền của người di cư và người tị nạn là điều ai cũng biết, đã không thay đổi trong một thời gian dài. Chúng tôi sẽ nói chuyện và bình luận về những vấn đề này khi chúng xảy ra và nếu chúng xảy ra.
Ông Trump đang cố gắng đẩy nhanh tiến trình lựa chọn bằng cách bổ nhiệm cho khi Quốc hội đang trong kỳ nghỉ. Trong bài đăng trên X, Tổng thống đắc cử cho biết bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào muốn trở thành lãnh đạo Thượng viện đều phải đồng ý với điều này. Ý tưởng này được sự ủng hộ của ba thượng nghị sĩ Cộng hòa đang cạnh tranh cho vị trí này cùng với chủ sở hữu X là Elon Musk.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.